Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Đế quốc Tàu của Tập tiếp tục bị chống đánh. Tôi nhắc lại, Đế quốc Tàu của Tập tiếp tục bị chống đánh. Tập là Tập Cận Bình, là vua Tàu bây giờ đó. Và hôm nay tôi nhấn mạnh cái tựa đề về Đế quốc Tàu là tôi muốn nhắc lại rằng thì nước Tàu là đế quốc từ khi nó thống nhất, nó thành lập nước Tàu. Hán tộc đã qua chiến tranh thời Xuân Thu Chiến Quốc được, đã đánh bại được lục quốc phân tranh và tóm thâu được 6 nước kia và thành lập ra nước Tàu thống nhất do Hán tộc làm lãnh đạo. Thì nước Tàu qua thời Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh này kia, và dân tộc Hán tộc không có tài về quân sự, chỉ có tài về mưu lực chính trị thôi, mà thống nhất để thắng được ba lục quốc kia là cũng nhờ có mưu lực chính trị, quân sự chỉ là cái yếu tố thứ yếu mà thôi. Cho nên khi mà nước Tàu bị nhà Nguyên cũng như nhà Thanh đánh thì thua về quân sự. Và riêng dân tộc Mãn Thanh thì sau khi chiếm nước Tàu thì bị Hán tộc đồng hóa thành đến nước bây giờ coi như là Mãn Thanh, không ai nhắc tới dân tộc Mãn Thanh nữa cả. Để cái người Hán đó chỉ giỏi về mưu lược gian manh và bành trướng ra khắp thế giới là qua con đường thương mại, ai lên tôi cũng mừng ăn qua con đường mình ăn, vì xâm thực bằng thương mại, xong rồi xâm thực bằng di dân, là xâm thực bằng những cái biện pháp là đồng hóa cái các nước mà bị xâm thực. Cho nên là bất cứ nước nào mà có ranh giới chung với nước Tàu đều bị người Hán là giành dân lấn đất xong rồi di dân qua để buôn bán, rồi dùng cái quyền lợi buôn bán đó, và kết hôn với người địa phương để Hán hóa cái dân tộc mà bị giành dân lấn đất đó. Đấy là cái lối bành trướng của Hán tộc như thế. Mà khi mà Hán tộc thống nhất được nước Tàu là tự coi mình là con trời, và là con trời trời sai xuống để làm vua, làm cai trị cái loài người này. Cho nên Hán tộc từ khi mà thành lập nước Tàu đã tự coi như tất cả mọi người là thiên hạ, là dưới bầu trời, trên là trời, dưới là đất, là thiên hạ, và coi là tất cả cái gì dưới bầu trời này là dưới quyền cai trị của Hán tộc. Cho nên khi mà làm vua nước Tàu thì người Hán tự xưng là thiên tử, tức là con trời, trời sai xuống. Từ lâu rồi người Việt Nam chúng ta đã diễu cợt cái này và gọi mấy anh người Tàu là các ông con trời. Đấy. Cho nên cái tinh thần đế quốc và làm vua thiên hạ, làm con trời cho toàn thế giới này là có từ khi mà Hán tộc là thống nhất được nước Tàu và bành trướng như thế. Tôi nhắc lại rằng vì cái lối mà dinh di dân xâm lược gọi là silent invasion, xâm lược thầm lặng, là chuyên môn dùng những cái lưu manh giành dân đất đất để xâm thực bằng cái lối đó. Cho nên khi tự mình coi mình là con trời thì người Hán coi các nước xung quanh là man di hết. Và coi văn hóa tàu là văn hóa Hán tộc là văn hóa nhất 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 loài người, và coi các cái dân tộc xung quanh của nước tàu đều là man di mọi dở hết thấy. Và khi mà xâm thực được nước nào rồi thì biến cái nước đó thành chư hầu. Rồi thì nước nào mà ở đó mà bị ảnh hưởng, bị nước tàu ảnh hưởng, chưa có xâm lược gì cả, chưa có đem quân sang đánh chiếm gì cả, mà muốn yên thân với cái sự giành dân lấn đất và mua chuộc đủ các thứ của nước tàu, thì muốn được nước tàu công nhận là một chư hầu thì phải sang tàu phong vương. Riêng về lịch sử Việt Nam chúng ta đã chứng kiến rằng thì dân tộc Việt Nam chúng ta đã bị bắc thuộc đến lần thứ ba lần bắc thuộc, bây giờ đã là bắc thuộc lần thứ tư. Việt tàu bị tàu nô lệ hóa đến 1.000 năm, nhưng mà vì tinh thần dân tộc Việt Nam và vì cái máu người Việt Nam là máu mẫu hệ, cho nên đã được một nữ anh hùng dân tộc là Hai Bà Trưng đứng lên đuổi tàu đầu tiên sau ba mấy lần bắc thuộc. Cái lần bắc thuộc cuối cùng là đuổi tàu là do một người phụ nữ đấy. Và chưa nhắc lại thì anh tàu là chuyên môn là chiếm được nước nào thì đồng hóa nước đó, đem người sang cai trị rồi đẻ ra con lai để đồng hóa. Nhưng mà cái đồng hóa đã bị thất bại ở Việt Nam, và đấy là cái đế quốc tàu trong lịch sử như thế. Cho nên hôm nay tôi nhấn mạnh cái là đế quốc tàu chứ không phải là đế quốc cộng sản hay đế quốc Trung Hoa gì cả. Bây giờ cái đế quốc tàu của dưới thời Tập Cận Bình nó như thế nào? Tập Cận Bình hiện bây giờ được coi là cách mạng đời thứ ba của nước tàu. Cách mạng đời thứ nhất là Mao Trạch Đông, cách mạng đời thứ hai là Đặng Tiểu Bình, và Tập Cận Bình là đời thứ ba. Bây giờ tôi nhắc lại về cái cách mạng đời thứ nhất từ Mao. Mao là ai? Tôi nghiên cứu Mao từ khi tôi còn trẻ tuổi, và tôi suốt đời tôi nghiên cứu về cộng sản tàu. Và tôi đã để ý rằng thì anh Mao Trạch Đông bị coi là cộng sản tàu, nhưng mà thực ra là anh ấy rất dốt về chủ nghĩa Marxist. Và đảng cộng sản tàu, cái mầm mống nảy ra cái đảng cộng sản tàu từ đâu mà ra? Ngay từ khi mới thành lập thì đảng cộng sản tàu đã được tổ chức theo mô thức của đảng ăn cướp lương xuyên bạc. Vì thế cho nên là chúng ta thấy là các đồng chí cộng sản tàu là nó gọi nhau là đại ca, nhị ca, tam ca là theo cái thứ tự của đảng ăn cướp. Đại ca là lãnh tụ của đảng ăn cướp. Nên là cái đảng cộng sản tàu là xuất thân từ mô thức của một đảng ăn cướp. Và khi nó cướp được vùng nào rồi thì nó tổ chức cái xã hội của dưới quyền của đảng cộng sản theo cái mô thức của cái mà ít người để ý, nhưng mà tôi nghiên cứu từ lâu rồi, là của Thái Bình Thiên Quốc. Thái Bình Thiên Quốc là cái gì thì bây giờ tôi nói ra những cái hiểu biết của tôi thì nó khó dẫn chứng, nhưng mà xin mời anh chị em lên Google vào Wikipedia đánh cái 4 chữ Thái Bình Thiên Quốc sẽ biết đầy đủ chi tiết về Thái Bình Thiên Quốc là như thế nào. Nhưng mà tiện đây thì tôi cũng chỉ trích dẫn một vài đoạn trên Google Wikipedia về Thái Bình Thiên Quốc để anh chị em có một ý thức tóm lược về Thái Bình Thiên Quốc và biết được rằng Mao Trạch Đông đã mô phỏng Thái Bình Thiên Quốc như thế nào. Vâng, đây là Wikipedia. Thái Bình Thiên Quốc là một nhà nước trong lịch sử Trung Quốc, được hình thành từ cuộc nổi dậy của nông dân Hồng Tư Toản cầm đầu vào giữa thế kỷ 19. Thái Bình Thiên Quốc có lãnh thổ trải rộng từ sông Dương Tử xuống phía nam Trung Quốc với trên 16 tỉnh và hơn 600 thị, có thủ đô là Thiên Kinh, thực ra là Nam Kinh, là khi nó chiếm được thì nó đổi là Thiên Kinh. Lịch sử phát triển và suy vong của Thái Bình Thiên Quốc gắn liền với cuộc đấu tranh của người dân Trung Quốc chống lại sự cai trị của nhà Thanh và sự xâm lăng của các thế lực phương Tây. Cuộc chiến tranh giữa Thái Bình Thiên Quốc và các thế lực đối kháng được coi là một trong những cuộc chiến khốc liệt nhất trong thế kỷ 19 ở Trung Quốc. Theo thống kê không chính thức, nó đã tước đi sinh mạng của hơn 20 triệu người, bao gồm thường dân và quan quân, nhưng cũng có nguồn cho rằng số người chết lên tới 50 triệu người. Sau cuộc chiến chống lại Thái Bình Thiên Quốc, nhà Thanh đã kiệt quệ và đành phải chứng kiến các nước phương Tây xâm chiếm những vùng đất duyên hải, áp đặt các đặc quyền thương mại trên đất Trung Hoa. Và cũng một đoạn nữa ở trong cái tài liệu này cho thấy rằng Mao Trạch Đông đã cóp nhặt cái mô thức tổ chức cái xã hội dưới quyền của Mao Trạch Đông theo mô thức của Thái Bình Thiên Quốc như thế nào. Đại khái rằng về chính tôn giáo đạo đức có 10 khoản phòng theo thập giới của đạo Kitô, nhưng phải thờ phụng thượng đế chứ không thờ phụng đạo nào hết. Đạo nào cũng bị như... Và chính sách xã hội thì có chính sách là cấp dưỡng cho những người già cả, quá vợ quá chồng, tức là chính sách xã hội đó, chủ nghĩa xã hội đó. Nhưng mà riêng về cái chi tiết này cho thấy rằng thì Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Tàu, nó khác với tất cả các đảng cộng sản khác ở trên thế giới do Nga lãnh đạo như thế nào. Là vì Đảng Cộng sản cả thế giới thì nói rằng công nhân là lực lượng đứng lên làm cách mạng và lãnh đạo của cách mạng. Và khi mà cái Đảng Cộng sản ra đời thì cũng là Đảng Cộng sản của công nhân. Và khi nắm chính quyền thì công nhân lãnh đạo với nhà nước đó. Nhưng mà riêng ở nước Tàu thì không phải là công dân, mà lại là nông dân. Mao Trạch Đông đưa ra không đâu có đưa ra chủ nghĩa dân chủ xã hội đâu, đưa ra chủ nghĩa nhân dân. Vì thế cho nên khi lập quốc thì Đảng Cộng sản Tàu đặt tên nước Tàu là Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, chứ không phải là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đâu. À, bây giờ là cái mô phỏng nông dân lãnh đạo đó, ở đâu mà ra, là từ Thái Bình Thiên Quốc. Tài liệu Wikipedia cho thấy rằng về vấn đề sở hữu toàn dân và tập sản kia là dân không có sở hữu quyền sở hữu, mà nhà nước có quyền sở hữu. Đấy là cái mà bây giờ anh Việt Cộng anh cũng sao chép là sở hữu toàn dân. Và Thái Bình Thiên Quốc Wikipedia nói rõ rằng về điền chế ruộng đất vàng bạc thì Thái Bình Thiên Quốc là của chung, không ai được giữ làm của riêng. Ruộng thì chính quyền phân phát cho, đấy, đất sở hữu toàn dân. Đấy nhá. Ruộng đất vàng bạc là của chung, không ai được giữ làm của riêng. Ruộng thì chính quyền phân phát cho, dân cùng nhau cày cấy, cùng ăn, cùng mặc, có tiền thì cùng tiêu. Người nào trữ 10 lạng bạc hoặc 1 lạng vàng thì sẽ bị trừng phạt, không có quyền sở hữu. Chế độ đó là chế độ cộng sản lần đầu tiên của Hồng Tư Toản đem áp dụng vào Trung Quốc, nhưng vì năm nào cũng có chiến tranh chưa thực hiện được trọn vẹn.
Đây là tài liệu của Wikipedia chứng tỏ rằng anh Mao Trạch Đông anh sao chép.
Và đến khi mà Mao Trạch Đông cầm quyền ở trong cái chiến khu Diên An chưa có chiếm được toàn đất Tàu, thì Mao Trạch Đông đã áp dụng tất cả những cái sách lược của Hồng Tư Toản và coi như là cái nông dân làm ruộng là trong cái gọi là cái là hợp tác xã, như gọi là nông trường tập thể đấy, nông trường tập thể là copy của Hồng Tư Toản đấy. Là vì thế cho nên tôi nhắc lại rằng Cộng sản Tàu nó khác bất cứ cái thứ cộng sản nào Và anh Tàu là cái tài là anh copy. Cái lúc nào mà cái thế lực nào mà mạnh nhất mà anh muốn dựa vào thì anh copy cái nước đó. Khi mà Cộng sản Liên Xô, Cộng sản Nga làm cách mạng toàn thế giới thì mà anh Tàu, Đảng Cộng sản Tàu thì hình thành với mô thức đảng của Lưu Xuân Bạc và hình thành cái tổ chức cai trị theo mô thức đoàn thừa đảng Tần Hồng Chú Toàn là Thái Bình Thiên Quốc. Nhưng mà khi mà Liên Xô tạo ra một thế lực có thể trông cậy được thì Đảng Cộng sản Tàu lập tức là theo tỏ ra là theo mô thức của Liên Xô để mà phát triển dựa vào Liên Xô. Đấy, tôi nhắc lại rằng tổ chức chiến khu Diên An của Mao Trị Đông là hợp lập theo Tổng Thủy Toàn, cũng là công xã à. Nhưng mà riêng về đối ngoại thì đế quốc Tàu dưới quyền đời xưa cũng như là đời Mao Trị Đông Cộng sản thì luôn luôn kết minh với bất cứ nước nào có lợi cho mình. Và giữa Cộng sản để ngoi lên nhưng mà không lấn được, lấn lướt được Cộng sản Nga. Và cũng là cái lối giành dân lấn đất này kia bị Nga đem quân đến đánh thì đánh không lại thì anh Cộng sản Nga thì bèn tách rời Cộng sản Nga và mượn cớ rằng anh Liên Xô đang xét lại và anh mới là giáo điều của Marxist, nhưng mà anh bỏ Tàu à bỏ Nga mà theo Mỹ. Đấy là Cộng sản Mao Trạch Đông. Và đến khi mà đi về đồng minh với Mỹ rồi để khỏi bị Liên Xô lấn lướt, và khi mà nhưng mà vẫn theo mô thức mà tập thể như thế, cho nên anh Tàu dưới quyền Mao Trạch Đông mà lại đi về bỏ Nga theo Tàu mà lại đi theo Mỹ, dựa vào Mỹ đấy, cũng vẫn tiếp tục sụp đổ y như Liên Xô. Là vì theo cái nguyên tắc của kinh tế thị trường là người điều hợp kinh tế thị trường không phải là nhà nước. Kinh tế thị trường là nhà nước không được can dự vào thị trường. Thị trường mạnh hay yếu, lên hay xuống là do quy luật của sự cung cầu. Thị trường là cái chợ. Anh buôn bán thì anh phải có hàng. Hàng anh ta đưa ra thì phải căn cứ vào cái nhu cầu của thị trường. Người ta thị trường người ta cần cái gì thì anh đem ngay cái món hàng ra bán. Mà khi mà anh ham muốn phát triển nhiều quá để làm cho cái giới sản xuất, tức là tư bản sản xuất thừa mà cung cầu không tiêu thụ nổi cái đó thì anh bị khủng hoảng thừa. Luôn luôn nước tư bản nào mà đi vào kinh tế thị trường mà không có làm cho lợi nhuận của người dân, người tiêu thụ lên để tạo ra số cung cân bằng với số cầu cân bằng với số cung thì bị sự khoảng thừa. Luôn bất tất cả các nước tư bản mà đi vào dùng kinh tế thị trường để phát triển thì luôn luôn khủng hoảng thừa, ít khi khủng hoảng thiếu lắm. Và tất cả các cuộc khủng hoảng kinh tế của các nước tư bản đều là do khủng hoảng thừa. Mà khi anh Cộng sản anh về theo cái mô thức đó mà anh cứ sản xuất bừa bãi ra để làm giàu cho nhà nước mà cái lợi nhuận đã không được chia cho dân thì là dân của anh ấy không có đủ tiền để mà mua hàng thì làm sao mà cái số cầu nó thỏa mãn được cái số cung. Anh tạo ra cái số cung qua là để phát triển nhanh, anh ham lắm thì anh bị vào cái bẫy là lợi nhuận trung bình của dân không có lên mà anh cứ sát hiện ngay không mua hàng và càng thừa hàng thì anh phải lệ thuộc vào cái mậu dịch quốc tế. Và khi mậu dịch quốc tế không có thì anh sẽ bị khủng hoảng. Và anh Liên Xô và anh Tàu Cộng bị khủng hoảng y hệt như nhau, và sụp đổ vào cuối thế kỷ 20 y hệt như nhau. Và vì thế cho nên sau cái vụ anh tàu bị, anh Liên Xô thì sụp vì là diễn biến hòa bình, nhưng mà anh tàu thì anh sụp là vì anh sợ diễn biến hòa bình, anh tạo ra cái cuộc vụ Thiên An Môn để anh giữ chế độ cho anh, cho nên anh sống sót cho tới bây giờ. Và anh sống sót cho tới bây giờ là đã nhờ được Mỹ làm lơ sau cái vụ Thiên An Môn, và nhờ cái làm lơ của Mỹ mà anh sống thêm được mấy chục năm. Mỹ có lơ anh được mà 10 năm bằng vàng, nhưng mà đến năm 2001 là đầu thế kỷ, và anh 10 năm bằng vàng đó anh phát triển đến cái mức mà thế giới bắt đầu lo ngại về cái sự lên ngôi của về kinh tế, ngang hàng với các nước siêu cường kinh tế của thế giới. Thì cụ thể là nước Mỹ đã cảnh giác rằng à, anh tàu này là nguy đó, là phải đối phó. Và các nhà nghiên cứu thế giới đã cảnh báo rằng thì thế kỷ 20 là thế kỷ của nước Mỹ, nhưng mà thế kỷ 21 có thể là thế kỷ của nước tàu. Cho nên bước vào thế kỷ 21 thì nước Mỹ đã đối phó với nước tàu, nhưng mà đối phó một cách yếu ớt. Là đời ông Tổng thống Bush thì đã nước tàu nữa mua chuộc quý em bằng cách là nhân cái vụ mà cuối thế kỷ 20 đầu sang thế kỷ 21 là nước Mỹ bị cái cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính, thì anh tàu ấy về đút lót nước Mỹ, anh mua bond để giúp anh Tổng thống Bush là dùng cái đó để phục hồi cái nền kinh tế, đồng thời dùng cái số tiền đó để đi đánh bọn Bin Laden ở Trung Đông và Bắc Phi, là anh mua được ít nhất là 10 năm bằng vàng. Và đến đời ông Obama thì ông quay lại Á Châu Thái Bình Dương để mà ông Obama là lên cầm quyền sau cái là cuộc khủng hoảng năm 2006-2008. Và anh tàu ấy đã biết cái đó y hệt như là cái thời ông Bush. Anh lại mua bond cho anh Obama là tới mấy chục nghìn tỷ trillion, cả chục tỷ trillion nữa, để anh Obama dùng cái đó để mà phục hồi nền kinh tế của nước Mỹ. Và vì cái món nợ đó, anh tàu là chuyên môn dùng cái bẫy nợ để đút tiền vào mọi người ra để người ta kẹt, không dám mạnh tay với mình. Và vì cái đó cho nên ông Obama truy quay trục về Á Châu Thái Bình Dương để đối phó với tàu, nhưng mà chỉ có tiếp cận về bè bờ, tức là con containment và engagement, containment rồi, mà nói rằng để cân bằng ảnh hưởng chứ chưa có là lấy lại cái sự cân bằng thôi, chứ chưa có là tấn công anh tàu. Vì thế cho nên anh Tập Cận anh tàu của Đảng Triều Bình lại mua được thêm 10 năm bằng vàng nữa. Và nên anh Tập Cận Bình cũng thế. Anh Tập Cận Bình là cái 10 năm bằng vàng đó là anh Tập Cận Bình anh hưởng. Lúc đó là anh Giang Trạch Dân. Và tôi nhắc lại rằng nhờ những cái tình hình như thế mà anh tàu anh vươn lên để trở thành một siêu cường ngang hàng với nước Mỹ. Nhưng mà đến khi anh Tập Cận Bình anh lên, và trong khi mà ngoi lên như thế thì nước tàu không có quên cái mộng đế quốc của mình, đi đầu tư vào là để đem tiền đến đút lót và mua chuộc tất cả những anh đủ độc tài quân phiệt hay là đảng trị cái gì bất cứ ở đâu, mà anh mua chuộc được hết để anh ấy bành trướng theo cái lối mà xâm thực lặng thầm lặng đó. Và anh biết bao nhiêu nước ở khắp thế giới này, những nước con nhỏ nhỏ đó, và thành chư hầu gián tiếp. Nhưng mà đến khi anh Tập Cận Bình anh lên ngôi rồi thì anh thấy rằng nước tàu đủ mạnh rồi, thì không cần giấu cái Trung Quốc mộng của mình nữa. Anh đưa ra cái Trung Quốc mộng để anh khôi phục lại cái lòng ái quốc, cái dân tộc tính của dân tộc tính của tàu, là mộng đế quốc, cho nên anh đưa ra cái Trung Quốc mộng. Và anh không ngần ngại anh công bố rằng từ lâu rồi nước Tàu đã xâm thực thế giới bằng những kế hoạch là con đường tơ lụa, rồi vành đai con đường, và anh không thể tránh khỏi được. Là anh tưởng rằng nước Mỹ của ông Trump cũng như là ông Obama hay là ông George Bush mà thôi, cho nên anh không ngần ngại anh đưa ra cái đó. Và anh hy vọng rằng anh có thể mua chuộc được nước Mỹ với bất cứ nhà lãnh đạo nào, nhưng mà riêng nhà lãnh đạo mới của nước Mỹ là ông Donald Trump thì anh Tàu thất bại. Là vì anh đánh giá sai ông Donald Trump, anh đánh giá sai là ông này là không phải là chính trị gia chuyên nghiệp, là ông bốc đồng, ông ăn nói bừa bãi này kia. Anh đánh giá sai ông Donald Trump, cho nên anh bị kẹp về ông Donald Trump. Và ông Donald Trump lên thì việc đầu tiên là ông ấy sắp đặt lại cái thế giới, trật tự thế giới mới, mà được đầu tiên là làm cho nước Mỹ mạnh trở lại, gỡ lại những cái thế thiệt thòi từ của nước Mỹ từ bấy lâu nay. Và khi ông làm cho nước Mỹ mạnh được rồi thì thái độ đánh tàu chống, đầu tiên là chỉ có chiến tranh cảnh cáo thì thôi, nhưng mà tiếp theo là khi mà phục hồi được sức mạnh của nước Mỹ thì ông ấy chuyển sang đánh tàu rất mạnh. Thì cái điều đó chúng ta đã nói kia bao nhiêu tuần qua rồi. Tóm lại là trật tự thế giới mới dưới sự sắp đặt của nước Mỹ, chẳng những là thế giới cảnh giác từ bên Úc cho đến bên Âu Châu, bây giờ các nước đồng minh của Mỹ đều cảnh giác rằng cái xâm thực của đế quốc Tàu trên toàn thế giới này là một mối lo ngại đầu tiên của thế giới. Và toàn thế giới đã cùng với nước Mỹ của ông Donald Trump đánh Tàu suốt mấy năm nay rồi. Và thời sự của tuần qua này chứng tỏ rằng cái đế quốc Tàu của ông Tập Cận Bình tiếp tục bị chống đánh. Anh Tàu, anh dình cái bầu cử ngày 6 tháng 11 của nước Mỹ này, anh hy vọng rằng thì Đảng Dân Chủ Mỹ sẽ thắng ông Donald Trump, mà anh đánh giá sai. Anh, Đảng Cộng Hòa của ông Donald Trump đã thắng cái cuộc bầu cử. Tuy rằng cái thắng đó là chỉ giới hạn ở Thượng viện và Tổng thống thôi, nhưng mà ở Hạ viện thì anh ấy hy vọng rằng thì Đảng Dân Chủ còn giữ được Hạ viện thì có thể là tiếp tục cản trở ông Trump đánh Tàu. Nhưng mà anh đã đánh giá sai, là bởi vì trước khi cuộc bầu cử 6 tháng 11 thì anh Tàu đã xía vào cuộc bầu cử của nước Mỹ, và anh dùng truyền thông, dùng những mua chuộc những cái quảng cáo Facebook và thông tin này kia, anh đánh cái chiến tranh thương mại của Donald Trump ở những cái tiểu bang mà bị thiệt hại vì ông Donald Trump làm cho thiệt hại về mua đậu nành mới bán gì cho Tàu đó, thì anh đánh vào đó, anh chia vào cuộc bầu cử và đã bị chính quyền Donald Trump lên án mạnh mẽ rằng anh đang chia vào cuộc bầu cử của chúng tôi, đó là một cái hành động không thể tha thứ được. Rồi bây giờ anh cái kế hoạch đó đã hỏng rồi, nhưng mà anh còn hy vọng rằng thì là anh dựa vào là dân chủ của nước Mỹ để anh tiếp tục cản trở. Nhưng mà thời sự tuần qua đã chứng tỏ rằng thì ta có dấu hiệu rằng Đảng Dân Chủ tỏ thái độ là hòa dịu với Đảng Cộng Hòa, và nhất là với Tổng thống Donald Trump, và xác định rõ ràng là sẽ cùng với ông Donald Trump và Đảng Cộng Hòa tiếp tục đánh Tàu chứ không có nhân nhượng gì cả. Đấy là cái thời sự tuần qua nó rõ ràng như thế. Và thời sự tuần qua cũng chứng tỏ rằng thế giới đang cũng tiếp tục tiếp tay bị đánh Tàu. Và thời sự tuần qua cũng chứng tỏ rằng các nỗ lực phá vây của Tàu ở các nước mà bị Tàu bị dùng bẫy nợ để chịu biến thành chịu hồi đó, lần lượt bỏ tàu cả, chẳng những ở các nước Trung Đông, Bắc Phi,
và Ả Rập, mà là cả bỏ tàu cả những nước nhược tiểu ở Nam Mỹ cũng như là ở Á Châu Thái Bình Dương. Đấy là thời sự tuần qua. Bây giờ anh tàu anh ấy phá vây bằng cái dọa Mỹ rằng thì là quân sự của anh mạnh lắm, anh khoe khí giới của anh ấy, khoe thì anh ấy mua khí giới của Nga này kia. Anh mà anh tòa càng dọa Mỹ về vấn đề quân sự thì càng bị Mỹ dọa lại. Mỹ đem quân vào Biển Đông và là cảnh cáo anh tàu rằng thì đừng có, cảnh cáo luôn là anh cần quân sự hóa các đảo nhân tạo mà anh tạo ra Biển Đông. Và vì thế cho nên là thời sự tuần qua chứng tỏ rằng mọi nỗ lực của anh tàu không làm giảm cái áp lực của toàn thế giới, tiếp tục bị toàn thế giới chống đánh. Biển Đông dù có nóng đến đâu thì nóng, mà càng nóng lên thì càng chứng tỏ rằng anh tàu đang bị mắc mưu Mỹ và với kia và thi đua võ trang. Năm xưa Liên Xô bị sụp đổ một phần là vì thi đua võ trang với Mỹ về cái vấn đề Star Wars, là chiến tranh các hành tinh này kia, mà đi là làm những cái công tác mà tranh đua với Mỹ về những vấn đề quân sự, cho đến nỗi một kinh tế kiệt quệ đến nỗi là sụp đổ. Thì bây tàu bây giờ càng tranh đua với Mỹ về vấn đề quân sự hóa thì càng đã mau đến cái quy trình sụp đổ mà thôi. Và đây là những tài liệu mà tôi tham khảo cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Trước hết là bản tin của website Đại Kỷ Nguyên ngày 11/11/2018 có tựa đề là dấu ấn tuần qua 2. Tổng thống Trump thắng lớn, Trung Quốc chớ có vội mừng. Cũng nói lên là anh tàu đánh giá sai về ông Trump và mong rằng ông Trump ông ấy thua trong cái cuộc bầu cử này, nhưng mà để ông ấy thắng lớn thì Trung Quốc chớ vội mừng. Đấy là cái đề tài. Và theo Tổng thống tin Quartz, quyền lực đáng sợ nhất từ Hạ viện là việc tổ chức các cuộc điều tra mới. Cái này vấn đề là cái vấn đề này là cuộc đấu đá giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa tôi lướt qua. Và tôi chỉ nhắc đến là không, cái mục gọi là không có gì đáng mừng cho Trung Quốc. Nó như thế này: Trung Quốc mong mọi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ tạo nên một làn sóng xanh của Đảng Dân Chủ lấn át Đảng Cộng Hòa và từ đó làm suy yếu Tổng thống Donald Trump. Nhắc lại cái thời Tổng thống Obama thuộc Đảng Dân Chủ, Bắc Kinh dễ dàng đạt được lộ trình hóa tham vọng bành trướng của mình. Nhưng mà đến đời ông Trump thì nó khác hẳn. Tuy nhiên, 8 năm êm ấm dưới thời Obama của Bắc Kinh đã chấm dứt kể từ khi Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa nhậm chức vào ngày 21/1/2007. Giờ đây, hy vọng mong manh của Bắc Kinh là sự trỗi dậy của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua và cuộc bầu cử Tổng thống tiếp theo vào năm 2020. Chính quyền Trump đã phát hiện âm mưu tuyên truyền của Bắc Kinh tại Hoa Kỳ nhằm tác động tới quyết định của cử tri trong hai cuộc bầu cử quan trọng này. Phó Tổng thống Mike Pence thẳng thừng tuyên bố tại Viện Hudson hôm 4/10 rằng không còn có thể nghi ngờ gì nữa, Trung Quốc đang can thiệp vào nền dân chủ Mỹ. Họ đang sử dụng các vấn đề như thuế quan, thương mại để thúc đẩy ảnh hưởng chính trị của Bắc Kinh. Theo ước tính, Trung Quốc nhắm vào hơn 80% các quận Hoa Kỳ đã bỏ phiếu cho Tổng thống Trump. Và tôi đây là ông Pence đó. Bỏ phiếu cho Tổng thống Trump và tôi trong năm 2016. Hiện nay, Trung Quốc muốn biến các cử tri này bỏ phiếu chống lại chính quyền của chúng tôi. Và đấy là cảnh cáo của nước Mỹ. Bắc Kinh nghĩ rằng nếu Đảng Cộng Hòa của Tổng thống Trump không giành được đa số ở ghế Hạ viện thì là tin vui. Thì họ đã nhầm, vì Đảng Dân Chủ sẽ không cứu các vị đâu. Đấy là phát biểu của tờ ký giả Kenneth Raposa viết trên tờ Forbes. Raposa lập luận rằng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung hiện nay, mà anh Tàu anh không nói là cuộc chiến thương mại, anh chỉ gọi là ma sát thương mại hiện nay,
chủ yếu được thực hiện theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống. Điều đó có nghĩa là tất cả các mức thuế mà Mỹ đưa ra đều nằm dưới sự giám sát của chính phủ, tức nội các của Tổng thống Trump. Hơn nữa, đối với những biện pháp nào mà ông Trump cần đề nghị nghị viện thông qua, ông vẫn có thể tin tưởng rằng ông sẽ nhận được sự ủng hộ từ cả hai đảng. Từ cả hai đảng làm sao mà anh Tàu hy vọng được. Bây giờ tài liệu tiếp theo tôi tham khảo là cũng là của website Đại Kỷ Nguyên ngày 11 tháng 11 2018. Chiến tranh thương mại Mỹ Trung tác động đến Biển Đông như thế nào? Bây giờ quay về tuần thời sự tuần qua là quay về Biển Đông rất nhiều, cho nên tờ Diplomat gần đây cho đăng một bài viết của Trịnh Lê, thạc sĩ Đại học Melbourne, phóng viên tạp chí Melbourne Magazine, trong đó phân tích những tác động của chiến tranh thương mại Mỹ Trung đối với Biển Đông và các nước Asia. Ông Trịnh Lê cho rằng thương mại và đại dương luôn là những thứ không thể tách rời trong cuộc đấu tranh quyền giành quyền tối cao toàn cầu. Nhắc lại trường hợp của Vương quốc Anh thời hòa bình Pax Britannica thế kỷ 19, rồi thì đến Mỹ với Pax Americana thế kỷ 20, và cho rằng thì trường hợp của Trung Quốc nếu muốn xây dựng Thái Bình Trung Hoa tức Pax Sinica trong thế kỷ 21 thì sao? Theo ông Trịnh Lê, không phải ngẫu nhiên mà Bắc Kinh bắt đầu chiến dịch xây dựng đảo ở Biển Đông vào khoảng thời gian mà khi Trung Quốc vượt qua Mỹ trở thành quốc gia thương mại lớn nhất toàn cầu. Đấy là Trung Quốc mộng đó. Và cũng nhắc lại rằng từ làm nước Mỹ đã cảnh cáo như thế nào. Và nhắc lại về chiến tranh thương mại, tôi lướt qua cái này. Thì tranh chấp ở Biển Đông bây giờ nó nâng cao lên về cái vấn đề quân sự. Cho nên giáo sư Robert Ross tại Đại học Ava cho rằng nếu có một chiến tranh hải quân giữa Trung Quốc và Mỹ và xảy ra cách đây 10 năm thì Mỹ sẽ chiến thắng dễ dàng. Tuy nhiên nếu nó xảy ra bây giờ, cuộc chiến sẽ kéo dài, gây go và gây thiệt hại cho cả hai phía, tức là cho rằng hai bên lực lượng thăng bằng. Thì sao? Cái nhận định này có thể khuyến khích cho anh Tàu anh thi đua vũ trang với Mỹ để mắc mưu Mỹ. Đó. Điều đó giải thích tại sao Trung Quốc lại tự tin mà lập trường hiếu chiến của mình ở Biển Đông kể từ khi bắt đầu cuộc chiến thì phải. Rủi ro xung đột leo thang khi chính quyền của Tổng thống Trump đã không do dự thách thức trực tiếp vị thế của Trung Quốc. Ngoại trưởng Mike Pompeo đe dọa sẽ chống lại Trung Quốc ở mọi thời điểm. Gần đây, Mỹ đã mở rộng phạm vi của cuộc tuần tra ở Biển Đông lên không phận khi một chiếc máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Mỹ bay qua 4 hòn đảo nhân tạo cho Trung Quốc xây dựng vào tháng 8 năm 2018, phớt lờ cảnh báo liên tục của quân đội Trung Quốc. Mỹ thậm chí còn khuyến khích các đồng minh của mình làm như vậy. Pháp và Anh và một số nước khác đã bắt đầu tham gia hoạt động này, tức là đồng minh tham gia với Mỹ rồi. Ông Trịnh Lê nhận thấy có một tác động tiêu cực tiềm ẩn là khả năng hàng tiêu dùng Trung Quốc tràn ngập vào thị trường ở đấy, thì bị chiến tranh thương mại của Mỹ đánh thuế này kia, thì anh Tàu anh sẽ tuồn hàng sang các nước chư hầu mà anh mua chuộc để này đó, tràn ngập vào thị trường nội địa Đông Nam Á, đe dọa sự tồn tại của các nhà sản xuất địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực dệt, may, cơ khí, thép và vật liệu xây dựng. Nhưng liên quan đến một cuộc tranh chấp hàng hải leo thang thì tất cả các quốc gia đều bị tổn hại. Sự tham gia tích cực của Mỹ trong khu vực nhằm mục đích kiềm chế các hoạt động bành trướng của Bắc Kinh khiến cho Trung Quốc trở thành một bên liên quan có trách nhiệm, chứ không phải thúc đẩy sự hung hăng của chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc, có rủi ro biến toàn bộ khu vực này. Càng hung hăng thì càng mắc mưu Mỹ thôi. Đấy là nhận xét của tôi. Bị quân đội Mỹ áp đảo về quân sự và kinh tế, các nước Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông không thể đủ khả năng cạnh tranh với Bắc Kinh trong một kịch bản đối đầu nhiều hơn. Một nước dân tộc chủ nghĩa và bị tổn thương như Trung Quốc đối mặt với hậu quả kinh tế của cuộc chiến thương mại sẽ là một viễn cảnh nguy hiểm cho Biển Đông. Ông Trịnh Lê chỉ dẫn đến đấy thôi. Và đây là bản tin nữa mà tôi tham khảo, là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 10 tháng 11, có tựa đề là Mỹ Trung tiếp tục tranh cãi về Biển Đông. anh cả, thì tôi lướt qua tôi không đi vào sâu chi tiết. Cũng một bản tin nữa của VOA Việt Nam Tương Đại, cơ quan thông tin của Việt Cộng, ngày 10 tháng 11 cũng lại đặt vấn đề là Mỹ yêu cầu Trung Quốc dừng quân sự hóa Biển Đông. Tôi chỉ dùng cái tít này để tham khảo thôi, chứ không đi vào chi tiết. Cũng là một tin tức nữa của website VietTimeVN của Việt Cộng, ngày thứ Bảy, mùng 10 tháng 11, 2018, cũng có tựa đề là tranh chấp Biển Đông ngày càng phức tạp. Tôi chỉ dùng cái tít này thôi. Và đây là bản tin của mạng Bosit Việt Nam, ngày 11 tháng 11, có tựa đề là Mỹ dục Trung Quốc ngừng quân sự hóa, Trung Quốc yêu cầu Mỹ thôi điều tàu chiến tới Biển Đông. Các cơ quan chức năng Mỹ, các quan chức Mỹ yêu cầu Trung Quốc ngừng quân sự hóa khu vực Biển Đông đang có tranh chấp trong một cuộc họp ngoại giao quân sự cấp cao hôm mùng 9 tháng 11. Cuộc họp thường niên đối thoại ngoại giao và quân sự Mỹ Trung diễn ra tại Washington hôm thứ Sáu, hàng 9 tháng 11. Ngoại trưởng Mỹ Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đã gặp Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ông Ngụy Phương Hòa, dự kiến tổ chức ở Bắc Kinh hồi tháng trước. Cuộc họp sau đó đã bị hoãn trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở hai nước, tức là không có bên nào chịu nhịn của bên nào. Và thì tôi chỉ tham khảo cái tiểu đề mục của bản tin này là Mỹ chỉ trích Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa Biển Đông, rồi thì Trung Quốc lại cãi lại, Trung Quốc phủ nhận tự do hàng hải bị cản trở, Mỹ bị nói rằng thì phải đem quân vào bị tự do hàng hải, anh tàu thì anh trội. Trả lời câu hỏi của một phóng viên về những điều cụ thể phía Mỹ và Trung Quốc đang làm để xây dựng một cơ chế quân sự tránh xung đột, ông Dương Khiết Trì đáp nguyên văn như thế này: trong phần thảo luận của chúng tôi hôm nay, phía Trung Quốc nói rõ cho phía Mỹ rằng Mỹ phải ngừng điều tàu chiến và máy bay quân sự tới gần các hòn đảo và bãi biển của Trung Quốc và ngừng các hoạt động làm tổn hại đến chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc. Và chúng tôi yêu cầu Mỹ đóng vai trò xây dựng cho hòa bình và phát triển ở Biển Đông. Điều đó sẽ giúp giảm các nguy cơ an ninh. Nhưng mà anh Mỹ thì anh nói rằng thì anh tổn hại đến chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc. Cái vùng đó có phải thuộc chủ quyền của anh đâu mà anh nói tổn hại. Để tóm lại là hai bên vẫn tiếp tục cãi cọ vấn đề này. Phải trở lại với website Đại Kỷ Nguyên ngày 11 tháng 11. Chỉ có tựa đề là thế giới đêm qua, Trung Quốc muốn cấm các nước ngoài khối ASEAN thăm dò dầu khí biển. Cái này mới là cái mà chọc cho người ta đối phó thêm. Trung Quốc muốn điều khoản các nước ở ngoài khu vực không được thăm dò dầu khí ở Biển Đông sẽ có mặt trong bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC mà Bắc Kinh đang thảo luận. Bây giờ đang anh tàu ấy đang ảnh hưởng các nước ASEAN, nhưng mà tin tức mà tôi nhận được thì anh không cản trở được đâu. Anh các nước ASEAN đang là bị chết chẹt giữa Mỹ và tàu, và trong cái hội nghị này, thượng đỉnh này thì anh tàu đừng có hy vọng rằng thì anh đi một cái dự thảo Code of Conduct. Trước kia từ ra tới giờ thì anh chỉ tham dự với cái ASEAN, anh chỉ chấp nhận cái Declaration of Conduct, tức là tuyên bố về cách ứng xử. Bây giờ người ta đòi là phải đến với cái luật, cốt luật phải ra cái luật về cách ứng xử anh, và kể cả mà khi mà ra cái luật đó như là cái luật biển 1982 anh cũng ký rồi mà anh có thân thành đâu. Đấy là tranh cãi về vấn đề Biển Đông, và trong khi tranh cãi như thế thì anh tàu anh tiếp tục khoe vũ khí của anh. Để và tôi cho rằng anh càng khoe vũ khí thì là càng mắc mưu Mỹ thôi. Anh đi vào cái thi đua vũ trang thì anh sẽ sụp đổ y như Liên Xô. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 12 tháng 1 năm 2018. Trung Quốc lần đầu trình làng tên lửa trên chiến đấu cơ J-20 trong cái triển lãm hàng không lớn nhất của nước tàu. Anh ra cái trình diễn đó, và anh trình diễn bằng cách là anh mở cửa cái tàu bay đó để anh khoe
4 cái hỏa tiễn ở trong lòng tàu bay và 2 cái hỏa tiễn ở trên hai cánh, hai cánh là để không chiến với các tàu bay khác, còn 4 cái tên lửa là hỏa tiễn không đối không, tức là bắn trả. Đấy, bây giờ đến bản tin cũng của Bô Xít, website Bô Xít Việt Nam, ngày 11 tháng 11, nói về cái sáng kiến vành đai và con đường trên internet, nói bằng cái Trung Quốc mộng của anh, bộc lộ anh khoe con ngà con đường, thì anh khoe, càng khoe ra thì càng chọc cho cả thế giới đối phó mà thôi. Nhưng đây là bài mà Bô Xít Việt Nam Việt Xuân dịch của hai nhà nghiên cứu khác có tên là Jacky Litikai và Timu Halabama. Tôi không biết đấy. Thì cũng nói rằng thì là vành đai và con đường của anh tàu là tủa ra là thành những cái vòi bạch tuộc ở thế giới như thế nào. Cũng nhắc lại là cái vành đai con đường là ở trên internet này kìa. Cũng nhắc lại rằng ở Nairobi thì anh tàu anh đã trang bị cho Nairobi là 1.800 camera để giám sát cuộc sống, để giúp cho chú an ninh của Nick Nairobi. Huawei là cái quan internet của tàu quảng cáo việc thiết lập hệ thống thông minh cho thành phố một cách an toàn. Rồi thì Trung Quốc thiết lập mạng cho các nước châu Phi. Các dự án an ninh thành phố của Huawei, tức là công ty trên mạng của tàu đã là một phần trong quyết định quyết tâm mạnh mẽ của Trung Quốc nhằm mở rộng kỹ năng công nghệ của họ ra thế giới. Anh mượn cớ rằng anh giúp cho các nước đó dùng an ninh mạng để mà giám sát thế giới, nhưng mà biết đâu anh gài vào như đó để ấy làm gián điệp mạng luôn. Thì Trung Quốc thiết lập mạng châu Phi ở nhiều nước nha. Tham vọng này được định hình thành dự án được Trung Quốc gọi là con đường tơ lụa kỹ thuật số, dịch cho tiếng Mỹ là Digital Silk Road. Silk Road là con đường tơ lụa, Digital là kỹ thuật số đó. 3 năm trước Trung Quốc khởi xướng sáng kiến một vành đai một con đường là Belt and Road Initiative, sáng kiến biết tắt là BRI, nhằm xây dựng một cơ sở hạ tầng khổng lồ để vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc ra thế giới. Về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, Trung Quốc đặt cho mình mục tiêu xây dựng kết nối mạng xuyên biên giới và nâng cao hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đấy, là xâm lược thầm lặng của anh tàu trên khắp thế giới. Và tôi dùng tham khảo cái này để thấy rằng cả thế giới đã biết hết rồi. Với danh nghĩa dự án con đường tơ lụa, ZTE là công ty truyền thông Trung Quốc đang xây dựng mạng điện thoại di động ở Ethiopia, ở Nigeria, ở Lào, ở Sri Lanka, ở Sudan và Thổ Nhĩ Kỳ. Còn công ty Huawei của tàu thì đang cam kết đầu tư hơn 1 tỷ USD để nâng cấp mạng internet ở Cameroon là 1, Kenya là 2, Zimbabwe là 3, Togo và Niger là 4. Ở Uganda, Trung Quốc còn cung cấp cho hệ thống chính quyền kỹ thuật giám sát mạng xã hội, hay dưới tên gọi là chính thức là an ninh mạng chống tội phạm đấy. Việt Cộng bây giờ anh Việt Cộng ra cái luật an ninh mạng, anh sao chép y hệt anh tàu. Và bản tin dưới tiểu đề mục là phiên bản internet Tập Cận Bình, thì cũng thế là thông qua con đường tơ lụa kỹ thuật số kéo dài, Trung Quốc có thể mở rộng chiến lược mạng lưới internet của mình, trong đó internet trợ giúp việc điều hành quản lý đấy. Chúng tôi đã nói rồi, nó gài vào đó để nó làm gián điệp ở mấy cái nước đó. Ví dụ điển hình nhất cho việc kiểm soát đó của Trung Quốc là tường lửa ngăn chặn các trang, các ứng dụng mà chính quyền không muốn người Trung Quốc để truy cập và sử dụng. Nhiều cách khác cũng đang dùng để kiểm soát người dân xung quanh mạng tường lửa của Trung Quốc. Đó, xung quanh mạng tường lửa của Trung Quốc. Tháng 6 năm ngoái, luật an ninh mạng mới có hiệu lực ở Trung Quốc. Trong đó, việc kiểm soát Internet của chính quyền được thắt chặt hơn. Ngay trước luật này,
tổ chức ngôi nhà tự do đánh giá về tự do ngôn luận đã xếp Trung Quốc là nhà nước, là nước trà đạp lên tự do internet. Bây giờ anh Việt Cộng anh cũng là ra luật an ninh mạng, anh copy của tôi vừa thì anh muốn chết chung với anh Tàu hay sao? Hiện nay tình hình còn trở nên tồi tệ hơn. Bên cạnh việc kiểm duyệt thông thường, luật an ninh mạng cũng hạn chế việc giấu tên trên mạng. Nó bắt buộc các công ty tuân thủ về và báo cáo về những ngoại lệ trong dịch vụ mạng. Các công ty cần phải cung cấp các trợ giúp kỹ thuật cho nhà chức trách để họ buộc công ty chấm dứt hoạt động trong những trường hợp được coi là đe dọa cao về an ninh. Các phương pháp mã hóa của viễn thông cần phải được chính quyền Trung Quốc phê duyệt, và các nhà quản lý cơ sở hạ tầng mạng phải tiết lộ mã nguồn phần mềm của họ cho cơ quan chức năng khi được yêu cầu. Những nguy hiểm này gây nguy hiểm cho quyền sở hữu trí tuệ của các công ty, nhưng có rất ít lựa chọn thay thế. Tất cả các cơ sở lưu trữ dữ liệu trên mạng phải đặt máy chủ ở Trung Quốc, và nếu muốn chuyển dữ liệu ra ngoài phải có sự cho họ. Đây anh Tàu đánh nhau trên internet này. Chính quyền đã phạt các công ty Tencent, Baidu, Sina hàng chục ngàn euro vì phát tán nội dung bị cấm nữa. Là tiếp tục dưới cái tiểu đề một những sản phẩm kiểm soát internet xuất khẩu. Từ việc kiểm soát internet này, Trung Quốc đã xuất khẩu các sản phẩm mà nhiều quốc gia thiếu dân chủ là độc tài đáng trị đấy. Nhiều quốc gia thiếu dân chủ quan tâm, chẳng hạn một số nước đang theo Trung Quốc thắt chặt kiểm soát internet: Tanzania, rồi Nigeria, rồi Ethiopia, Sudan và Ai Cập, và cả cái Nga. Anh Nga đã sao chép mô hình của Trung Quốc trong việc nhà chức trách được phép xâm nhập mạng và yêu cầu quản lý dữ liệu trong phạm vi nội địa. Đến đây Việt Nam đã thông qua luật an ninh mạng có khá nhiều điểm giống luật này của Trung Quốc. Với các kết nối viễn thông liên tục được nâng cấp, mô hình quản trị độc quyền và sự kiểm soát mạng của Trung Quốc là những bước đi đầu tiên. Chuyên gia về phát triển kỹ thuật Trung Quốc là Adam Segal từ Hội đồng Quan hệ Đối ngoại của Mỹ cho rằng Trung Quốc vui lòng giúp đỡ các nước muốn sao chép mô hình của họ. Dĩ nhiên, Trung Quốc không đòi hỏi điều đó. Ông Segal nói, người Trung Quốc nhìn thấy con đường tơ lụa kỹ thuật số có khả năng tác động tới việc thảo luận trên Internet. Các nước nhận sự giúp đỡ và sử dụng các thiết bị Internet của Trung Quốc dường như cũng làm theo cách kiểm soát Internet như Trung Quốc. Và trong cái này thì xâm nhập vào người ta thì anh Trung Quốc làm muốn thiết kế và lắp đặt đó. Trung Quốc là công xưởng và của các công ty công nghệ hàng chục năm nay. Điều này có thể thấy ở chỗ mặc dù Trung Quốc đã trở thành cường quốc kinh tế của thế giới, song giá trị vẫn chưa đạt đến đỉnh cao. Và chuyên gia nghiên cứu kinh tế Trung Quốc là Marcus Holmgren đánh giá rằng lợi nhuận vẫn tập trung ở phương Tây. Nhưng mà Trung Quốc lại muốn thay đổi điều đó. Mệt mỏi với vai trò sản xuất, Trung Quốc đã và đang tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển khoảng 20% mỗi năm trong vòng 20 năm. Năm ngoái, Trung Quốc chi khoảng 279 tỷ USD cho việc nghiên cứu và phát triển sản xuất. Con số đó chiếm khoảng 1/5 tổng chi phí cho lĩnh vực này của thế giới. Anh Tàu là anh muốn ngang bằng với Mỹ. Và nói về cái cuộc tranh đua này có làm cho ảnh hưởng trên internet chưa, tôi lướt qua cái này thì không cần thiết. Bây giờ vấn đề là những con đường tơ lụa của Trung Quốc, cả ngoài cái đường tơ lụa internet, bây giờ những con đường khác là cái gì? Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên nói về việc xây dựng con đường tơ lụa mới ở Kazakhstan vào mùa thu năm 2013. Tập Cận Bình lúc đó lãnh đạo đất nước chưa đầy một năm và phác họa thế giới là nơi tất cả các sản phẩm xuất khẩu đều xuất phát từ Trung Quốc. Con đường tơ lụa qua Thái Bình Dương, nhánh khác xuất phát từ Trung Á qua Trung Đông đến Châu Âu. Con đường thứ ba dự kiến dành cho vùng Bắc Cực. Ba con đường này. Tháng 3 năm 2015, Trung Quốc đề xuất sáng kiến một vành đai một con đường mà về sau được rút gọn thành sáng kiến vành đai và con đường. Mục đích của dự án là tạo sự kết nối các đường cao tốc và các hải cảng lớn để tạo ra các khu vực tự do thương mại và tăng cường kết nối truyền thống.
ông Tập gọi đây là dự án thế kỷ. À, truyền thông Trung Quốc tán dương dự án này như là quà tặng của trí tuệ của Trung Quốc cho thế giới. Quà tặng, anh nào nhận quà tặng của tàu là mắc cái mưu và cái bẫy nợ của nó. Dự án được so sánh với kế hoạch Marshall của Mỹ dành cho châu Âu sau Thế chiến II. Trên thực tế, dự án con đường tơ lụa gồm nhiều dự án nhỏ mà các công ty Trung Quốc đang tiến hành ở nước ngoài này. Tổng dự án lớn và dự án nhỏ này. Một số cho các dự án này của nhà nước, một số của tư nhân. Bây giờ nói đến cái bẫy nợ của tàu là cho vay không cần đáp ứng yêu cầu nhân quyền. Các dự án con đường tơ lụa không phải là đầu tư của chính phủ Trung Quốc mà là các dự án thực hiện bằng việc cho vay tiền. Cho vay tiền. Để cung cấp các khoản vay vào tháng 6 năm 2015, Trung Quốc đã thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á. Cái này tôi đã bình luận rồi, viết tắt là AIIB. Các khoản vay không hề ưu đãi, nhưng mặt khác, chúng không kèm theo ràng buộc về phát triển dân chủ hay nhân quyền. Vì thế, các dự án của BRI rất phổ biến với các chính quyền độc tài và tham nhũng. Độc tài, tham nhũng gì cũng được, miễn vì anh Tàu ấy mua chuộc bất cứ ai. Điều kiện phổ biến là công ty của Trung Quốc được chọn làm đối tác. Là anh cho vay nợ theo thực hiện dự án thì anh đấu thầu đó. Các dự án của BRI chấp nhận các công ty xây dựng Trung Quốc. Đó. Trong đó, 7 công ty đã phát triển và nằm trong danh sách 10 công ty xây dựng lớn nhất thế giới. Các đòi hỏi về việc trả nợ cũng thường rất nghiêm ngặt. Ở Sri Lanka, khoảng 70 km vuông cảng Hambantota xây dựng bằng tiền của Trung Quốc. Và cuối năm ngoái, các khoản vay Trung Quốc của Sri Lanka quá hạn. Cảng quan trọng nằm trên con đường tơ lụa đến Thái Bình Dương giờ đây đã thuộc về Trung Quốc trong thời gian 99 năm. Trung Quốc có một hợp đồng tương tự về một cảng với Pakistan. Ở Djibouti, Trung Quốc cũng có một cảng và đang lập kế hoạch một cái khác với Myanmar. Và những cái thông tin các tuần trước mà tôi tham khảo cho thấy là mấy cái anh bị bẫy nợ này, nhiều anh là anh quyệt nợ luôn. Hình như trong đó có cả anh Pakistan, anh Djibouti và anh Myanmar. Nhiều quốc gia nằm trên con đường tơ lụa, những nước kinh tế yếu kém. Trung tâm Phát triển Toàn cầu đã công bố một danh sách 8 nước: Lào, Kyrgyzstan, Maldives, Montenegro, Djibouti, Tajikistan, Mongolia và Pakistan đang có nguy cơ khủng hoảng lớn về kinh tế vì các khoản nợ từ các dự án BRI. Ví dụ, Montenegro đang xây dựng một đường cao tốc trị giá vào khoảng 1/4 GDP của quốc gia. Đường sắt nối Lào và Trung Quốc có chi phí bằng khoảng 1/2 GDP của nước Lào. Tổng cộng ước tính khoảng 4.000 tỷ đô la sẽ được chi cho các dự án BRI tại khoảng 70 nước. Không phải sẽ, mà đã. 70 nước đó là có một số đã làm rồi, và 70 nước đó là một số là chưa làm. Mà tôi nhớ lại rằng những cái thông tin mà tôi tham khảo những tuần trước, tôi thấy rằng trong số những anh mà bị nợ này thì đa số là bắt đầu quỵt nợ. Và đây là bài tóm lược của blog, của website Đại Kỷ Nguyên ngày 11 tháng 11 mà tôi mượn để làm tài liệu tham khảo cuối cùng cho cái bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Bài này có tựa là Tổng thống Trump khắc tinh của Trung Quốc, Trung Hoa Mộng. Là cái đề tôi đã bình luận nhiều lần từ mấy bài bình luận trước rồi, nhưng mà bây giờ là bài của blogger Trung Dung viết trên Đài Kỷ Nguyên, là nhắc lại những cái điều mà tôi đã phân tích, cho nên tôi cảm ơn Trung Dung để đây mượn để làm kết luận cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Trong tôi chỉ những cái gì mà tôi đã nói rồi thì tôi chỉ lướt qua đây. Và blogger Trung Dung đánh giá nước Tàu là nhà vô địch hàng giả, tức là Trung Quốc sản xuất 80% hàng giả thế giới, họ đang phá hủy nền kinh tế của chúng ta. Đây là Hoa Kỳ đang lên án
họ đang phá hủy các trung tâm mua sắm, cửa hàng bán lẻ. Đây là một nhà sáng lập viên của công ty TCP gần đây như thế. Trong khoảng 2005 đến 2014, số đơn khiếu nại vi phạm bản quyền tại Trung Quốc đã tăng 9 lần, lên từ 9 lần lên 133.000 đơn, trong khi số vụ án làm hàng giả đã tăng lên 10 lần lên 11.000 vụ. Báo cáo năm 2007 cho thấy 30% số rượu và 70% số rượu vang tại Trung Quốc là hàng giả. Theo báo cáo của GIPC, doanh thu từ ngành hàng nhái hàng giả của Trung Quốc đem về cho nước này khoảng 396 tỷ USD mỗi năm. Và bản tin của đài, của các đài trên thế giới về tuần rồi ở Việt Nam đó, nó phát triển một cái thuốc trị bệnh dùng cho người bị này bị kia là bằng thịt người nữa, hàng giả, đã đang còn hàng độc và như là hàng làm của thịt người nữa. Và bài của Trung Dung cũng nhắc lại rồi, anh Tàu là chuyên gia về cạnh tranh không lành mạnh. Vào ngày 22 tháng 3 2018, Tổng thống Trump đã ký một biên bản ghi nhớ của Tổng thống lệnh cho đại diện thương mại của Bộ Tài chính tiến hành các biện pháp chống lại Trung Quốc dựa trên kết quả cuộc điều tra theo điều 301. Cuộc điều tra này bắt đầu từ tháng 8 2017, dẫn tới kết luận các chính sách của Trung Quốc cho thấy một loạt hoạt động thương mại không công bằng như bán phá giá, sử dụng những hạn chế về quyền sở hữu nước ngoài để chèn ép các nhà đầu tư Mỹ. Ngoài ra, Washington cũng tuyên bố tìm thấy bằng chứng cho thấy Bắc Kinh áp đặt điều khoản không công bằng đối với các công ty Mỹ, hướng các khoản đầu tư ở Mỹ vào các ngành công nghiệp chiến lược và hỗ trợ tấn công không gian mạng. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, Trung Quốc là nước công nghiệp áp dụng nhiều quy định hạn chế nhất trên thế giới đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Nếu các công ty Trung Quốc được tự do đầu tư vào phương Tây, thì các công ty nước ngoài Trung Quốc lại không được phép đầu tư vào các lĩnh vực ngân hàng, viễn thông hoặc truyền thông. Bây giờ đến cái cướp tài sản trí tuệ thì đã nhiều rồi. Tức là theo báo cáo của Ủy ban Sở hữu Trí tuệ thuộc Cục Nghiên cứu Châu Á, thiệt hại hàng năm do trộm sở hữu trí tuệ đối với nền kinh tế Mỹ có thể lên đến 600 tỷ USD. Một báo cáo của Bloomberg ngày 5 tháng 10 dẫn 17 nguồn tin tình báo và doanh nghiệp cho biết tình báo Trung Quốc đã cài chip và thiết bị của khoảng 30 công ty và nhiều cơ quan chính phủ Mỹ. Đấy là cướp tài sản trí tuệ. Và chi phí rẻ nhờ cưỡng bức lao động thì cái này chúng ta biết rồi. Tức là kể cả anh Tàu và những anh chư hầu của Tàu, kể cả anh Việt Cộng, là phải có cái luật lao động minh bạch. Và tôi lướt qua cái này và tôi tham khảo thêm cái phần quan trọng nhất của bài báo này là một phần của giấc mộng Trung Hoa. Ngày 29 tháng 11 2013, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình cùng một nửa của Ủy ban và Thường vụ Bộ Chính trị tham quan triển lãm Đường tới Phục Hưng tại Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc. Trong sự kiện này, ông Tập đã đề cập tới giấc mộng Trung Hoa và định nghĩa thực hiện thành tựu Phục Hưng, sự vĩ đại của dân tộc Trung Hoa là giấc mơ lớn nhất thời kỳ cận đại. Để hiện thực hóa giấc mộng này, yếu tố đầu tiên là ngân sách, và giải pháp của Bắc Kinh chính là đẩy mạnh thương mại xuất khẩu với các nước để thu lợi một cách nhanh nhất và nhiều nhất. Các thương nhân Trung Quốc không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Chính điều này đã tạo ra các vấn đề với hàng hóa Trung Quốc như đã nêu trên. Sau khi tích lũy tiền bạc rủng rỉnh nhờ thặng dư thương mại với phần lớn thế giới, Bắc Kinh bắt đầu vung tiền cho các kế hoạch thâu tóm công nghệ mang tên là Made in China 2025, tạo dựng ảnh hưởng địa chính trị qua sáng kiến vành đai và con đường, tạo hiện trạng sự đã rồi, xây đảo nhân tạo ở Biển Đông cũng là tạo hiện tượng sự đã rồi, bằng cách ra sức xây dựng đảo phi pháp ở Biển Đông, biến vùng biển quan trọng này thành ao nhà của mình với đầy dãy các tiền đồn quân sự. Và đến đây là cái tiểu đề mục có tiểu đề Donald Trump khắc tinh của Trung Hoa mộng. À, có lẽ con đường tiến đến giấc mộng Trung Hoa của Chủ tịch Công Trình sẽ sớm về đích nếu không bị một quả núi chắn ngang, đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cho đến nay, vì Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ gần như đã phong tỏa mọi con đường dẫn đến giấc mộng Trung Hoa của ông Tập. Từ thương mại, kế hoạch Made in China 2025, sáng kiến vành đai con đường, cho đến hành vi tuyên bố chủ quyền phi pháp trên Biển Đông. Đến thời điểm này, Mỹ đã áp đặt 3 vòng thuế quan với hàng nhập khẩu Trung Quốc với tổng giá trị 250 tỷ USD. Ông Trump chỉ đe dọa đánh thuế lên hầu như tất cả các hàng nhập khẩu của Trung Quốc với tổng giá trị khoảng 500 tỷ USD. Cuộc chiến thương mại của ông Trump đang tiến hành cũng là một đòn đánh vào kế hoạch Made in China 2025 của Trung Quốc. Made in China 2025 đặc biệt chú trọng nâng cấp ngành sản xuất của Trung Quốc trong 10 lĩnh vực chiến lược. Tuy nhiên, như đã nêu ở trên, thay vì bỏ tiền, bỏ của, công sức và thời gian để nghiên cứu và phát triển, Bắc Kinh bị cáo buộc đã tìm cách đánh cắp công nghệ của các nước khác thông qua tin tặc, gián điệp, thôn tính công ty và chèn ép các công ty đầu tư vào Trung Quốc. Thông qua tin tặc là một, gián điệp là hai, thôn tính công ty là ba, chèn ép các công ty đầu tư. Đại diện, trong báo cáo của Đại diện Thương mại Mỹ ngày 22 tháng 3 có đến hơn 100 lần cụm từ Made in China 2025 được nhắc tới. Điều này cho thấy quan ngại lớn nhất của Tổng thống Trump với Trung Quốc không phải thâm hụt thương mại mà chính là kế hoạch Made in China 2025. Bây giờ nói về Biển Đông thì là ông Trump liên tiếp có những hành động cụ thể thách thức tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc tại đó, như là ký thông qua hoạt động tự do hàng hải nguyên cả năm thay vì từng lần như là thời chủ tổng thống Barack Obama. Gần đây thậm chí ông đã điều pháo đài bay B-52 bay sát các đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc như một phần của các hoạt động được lên lịch thường xuyên và được thiết kế để nâng cao khả năng phối hợp qua lại với các đối tác và đồng minh của chúng tôi trong khu vực. Đây là theo lời Trung tá Dave Easton, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc. Vào tháng 5, Mỹ đã làm Trung Quốc ê mặt khi không cho Bắc Kinh tham gia tập trận vành đai Thái Bình Dương RIMPAC vì Trung Quốc tiếp tục các hoạt động quân sự hóa Biển Đông, gây thêm tội rắc rối và làm mất ổn định khu vực. Đây là theo lời của ông Christopher Logan, người phát ngôn của phòng mình của phòng Mỹ. Kể từ khi tuyên bố áp dụng biện pháp về thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, là nước Mỹ đã quy tụ một cái nội các của nước Mỹ là chuyên gia về các chống tàu chống trùng. Hồi tháng 3, ông Trump đã bắt tay vào việc điều chỉnh lớn trong ban lãnh đạo Nhà Trắng, quy tụ đội ngũ toàn những người thông thạo về Trung Quốc. Có vẻ ông Trump đã chuẩn bị rất kỹ cho việc tiến hành loạt biện pháp để ra đòn trong ngoặc kép đó, ra đòn với Bắc Kinh nhằm giải quyết triệt để điều mà ông gọi là mối đe dọa Trung Quốc. Từ tháng 3, ông Trump bắt đầu ra tay điều chỉnh lớn về nhân sự Nhà Trắng, có vẻ ông Trump đã chuẩn bị rất kỹ cho việc thế này, bây giờ điều chỉnh nhân sự rồi. Cố vấn kinh tế hàng đầu là Gary Cohn xin từ chức do phản đối chính sách thu thuế đối với thép và nhôm, lập tức được ông Trump chấp thuận và thay thế bởi Larry Kudlow, một nhà bình luận nổi tiếng của kênh truyền hình CNBC. Sau khi được bổ nhiệm, ông Larry Kudlow đã nhiều lần chỉ trích hành vi mậu dịch không công bằng của Trung Quốc và kiên quyết ủng hộ chính sách đối với Trung Quốc của ông Trump. Hầu như cùng lúc, cả hai chức vụ quan trọng hàng đầu là Ngoại trưởng và Cố vấn An ninh Quốc gia cũng đổi chủ. Hai ông Rex Van Tillerson và ông Herbert Raymond McMaster có lập trường ôn hòa đã bị Tổng thống Donald Trump thay thế bởi Mike Pompeo và John Robert Bolton, những người có lập trường cứng rắn với Trung Quốc. Sau khi cải tổ, vòng trung tâm quyền lực xung quanh Tổng thống Donald Trump gồm toàn những nhân vật bị Bắc Kinh coi là diều hâu đối với họ, gồm Ngoại trưởng Mike Pompeo, Cố vấn An ninh Quốc gia John Robert Bolton, Chủ nhiệm Ủy ban Mậu dịch Nhà Trắng Peter Navarro, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Emmet Lighthizer và Bộ trưởng Thương mại Wilbur Louis Ross. Chỉ sau chưa đầy 2 năm cầm quyền, ông Trump đã khiến Trung Quốc phải nhiều phen điêu đứng. Ông đã thực sự nổi lên như một tượng đài đại diện cho nguyện vọng của người dân thế giới, chống lại sự bá quyền của Trung Quốc cả trong kinh tế, chính trị
và tín ngưỡng. Và đây là kết luận của riêng tôi cho bài bình luận thời sự của hôm nay, có tựa đề là Đế quốc đầu của Tập tiếp tục bị chống đánh. Tại sao tiếp tục? Là vì tôi nói rằng, tôi đã đánh giá rằng chỉ sau chiến tranh thương mại, chiến tranh lạnh, chiến tranh nhân dân, chiến tranh cách mạng, thì thế giới có tiếp tục, khi tàu nó lùi và nó đầu hàng thì có tha nó hay không? Thì bây giờ càng ngày càng thấy rằng những cái thông tin cho chúng ta thấy rằng thế giới sẽ không tha. Và cái phong trào chống đế quốc tàu nó trở thành một xu thế của thời đại. Vì thế không thể chối cãi được rằng thế giới đã lo ngại từ lâu rồi về đế quốc tàu, từ bao nhiêu thế kỷ trước rồi. Bây giờ thế giới đã đến cảnh giác, đã cảnh giác đế quốc tàu từ cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Trung Quốc mộng của Tập Cận Bình tung bố ra thì nó buộc thế giới phải đối phó với tàu tích cực hơn nữa. Không còn cái chiến lược là tiếp cận là bè bờ, bây giờ là sang đến chống đánh, chống những cái xâm lược của tàu và phản công lại bằng cách đánh vào nội bộ của nước tàu, đánh vào cái những cái thế lực của nước tàu, từ thế lực kinh tế tài chính cho đến thế lực đế quốc trên toàn thế giới, chuyển sang chống đánh. Và cái đánh tàu, đế quốc tàu của thế giới, ta thấy rằng càng ngày nó càng mạnh hơn lên. Trong cái tình thế đó thì anh Việt Cộng, tôi đã nói nhiều lần rồi, anh chết chẹt. Châu bò, nội bộ anh đã đánh giá rằng châu bò không nhau dù phải chết. Và khi ngành ngoại giao của anh cũng nói rằng thì là anh đang có một cái tình trạng là rủi ro lưỡng cực. Lưỡng cực là một bên là tàu, một bên là Mỹ. Vấn đề là đối với riêng với anh Việt Cộng thì chính anh ấy cũng không biết rằng anh tàu sẽ còn cầm cự được bao lâu nữa, và anh có cầm cự nổi hay không. Và vấn đề đặt ra đối với Việt Nam của Việt Cộng là trong cái thế mà chết chẹt, mà trong cái thế mà anh tàu bị đối phó như thế, thì anh tàu không thể nào mà không chết trước cái sự đối phó, đánh phá, chống đánh chứ không phải là be bờ với tiếp cận như trước nữa. Thì vấn đề đặt ra là anh Việt Cộng anh sẽ chết trước, chết sau, hay là cùng chết với sư phụ tàu của anh. Và không thể chối cãi rằng tinh thần chống tàu ở Việt Nam đã bùng phát một cách mạnh mẽ qua cái cuộc biểu tình 10 tháng 6 vừa qua. Và cái tinh thần chống tàu Việt Nam chẳng những đã bộc phát trong lòng dân, mà bộc phát luôn cả trong lòng của chế độ. Là vì khi mà 20 tỉnh biểu tình chống tàu, mà những cái đảng ủy của các cái tỉnh đó nó không cản trở, chứng tỏ rằng nó không muốn cản trở. Và vì thế cho nên chính trong nội bộ Đảng Cộng sản, cái tinh thần chống tàu nó đã đang sống lại. Và anh Việt Cộng còn, của anh Nguyễn Phú Trọng còn trung thành với sư phụ tàu và sao chép cái mô hình sống sót của sư phụ tàu được bao lâu nữa. Và chúng ta chờ xem những cái thời sự thông tin tuần tới, xem rằng cái quyết đánh phá của toàn thế giới đối với đế quốc tàu sẽ diễn ra như thế nào, và số phận của anh Việt Cộng sẽ như thế nào. Tôi xin hết.